báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 6.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về 10 thứ nhân duyên để tâm Bồ Đề này phát khởi. Hôm qua chúng ta đã xem qua cảm ơn chư Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ân cha mẹ. Cha mẹ là hai bậc sinh thành. Có ân rất lớn đối với chúng ta. Sở dĩ chúng ta có được thân thể, có được cuộc sống ngày hôm nay, có được nhân duyên học tập chánh pháp, đều bắt đầu từ ơn của cha mẹ. Tình thương cha mẹ dành cho con cái, tình cảm này là thiên tánh, là tình yêu thương vô điều kiện. Mỗi chúng ta khi đã đến tuổi làm cha mẹ thì mới thấu được nỗi lòng của người làm cha mẹ. Chúng ta nhìn nhận lại mới thấy mình bất hiếu biết dường nào. Nào là ngỗ nghịch, ngang trái, cái gì cũng không chịu, không ưa, tạo ra tội nghiệp vô cùng sâu nặng. Ngày nay, xã hội phát triển, áp lực của cuộc sống rất lớn. Người về già, càng không có được cuộc sống thoải mái như xưa. Con cái không có thời gian chăm sóc. Hiện dưỡng lão thì không có tình thương của gia đình. Những điều này người học Phật chúng ta nhất định phải lưu tâm, hết sức chú ý. Thường tư duy, phán tấn để xem chúng ta nên làm như thế nào cho đúng. Tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta là vô điều kiện, là thiên tánh. Chúng ta đáp trả lại bằng suy nghĩ tính toán. Thì không bao giờ trả được cái ơn này đâu. Nỗ lực tư duy là công đức sinh thành. Chúng ta sẽ biết mình làm gì để đền đáp thâm ân này. Không chỉ dưỡng cái thân của cha mẹ mà chúng ta cũng cần phải dưỡng cái tâm của cha mẹ, cần phải dưỡng cái trí của cha mẹ. Phải nỗ lực học tập hơn nữa vì sự thành tựu của cha mẹ, vì chỉ có giải thoát sinh tử luân hồi vãng sanh tịnh độ mới viên mãn đền đáp được thâm ân của cha mẹ đã dành cho chúng ta. Cái duyên tiếp theo là nghĩ nhớ đến ông sư trưởng. Sư trưởng là người không có quan hệ huyết thống với chúng ta. Tuy vậy, cha mẹ là người cho chúng ta pháp thân, thì sư trưởng là người nuôi lớn hồi mạng của chúng ta. Hồi mạng này của chúng ta có thể giúp đỡ chúng ta mãi đến đời sau, tiếp sau. Cho nên ân đức này là vô cùng lớn. Chúng ta biết được một chút Phật pháp như ngày hôm nay không phải bỗng dưng chúng ta biết được, đều là nhờ các bậc sư trưởng, chư vị thiện tri thức từng chút giúp đỡ, dìu dắt chúng ta trên con đường học Phật. Đặc biệt là Phật pháp trong nhà Phật có một câu: Phật pháp vô nhân thuyết, tùy trí mạc năng giải. Không người nói thì làm sao bạn biết chứ? Lại nói, người có ơn xuất gia đưa chúng ta vào cửa Phật, dù có tứ sự cúng dường trọn đời cho vị ấy cũng không đền đáp được công ơn này. Lại bậc sư trưởng từng bước dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta nhìn thấy thiện ác ở thế gian này, cho chúng ta hiểu được thế nào là mê ngộ. Cái ơn thâm sâu này khó lòng mà báo đáp được, duy chỉ có thể thực hành. Có thể thành tựu thì không uổng công các ngài để dạy dỗ chúng ta. Trong cuộc đời của mỗi người, quý vị hồi tưởng lại từng chút, nhân duyên nào đưa chúng ta vào đạo pháp, nhân duyên nào làm cho chúng ta biết được pháp môn tịnh độ, nhân duyên nào đang trợ giúp chúng ta thực hành từng ngày. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ những thâm ân này, nhất định phải biết tri ân báo ân. Phải nỗ lực học tập, không thể để sư trưởng vì chúng ta mà thất vọng. Lão Hòa Thượng Tịnh Không một ngày giảng kinh nói pháp 4 tiếng, ngài làm vì ai? Có phải ngài thích giảng hay không? Vì thế gian này không có người giảng nữa rồi. Người có thể giảng pháp Người có thể học tập kinh điển quá ít rồi. Tôi nhớ hòa thượng nói, nếu ai có thể giảng kinh thuyết pháp thì tôi sẽ là thính chúng ủng hộ. Có người làm rồi, chúng ta chỉ cần đi ủng hộ thôi. Tâm lượng ngài khiêm nhường biết bao. Ngày nay chúng ta phát tâm nỗ lực nghe kinh, học kinh. Báo cáo tâm đắc. Đây cũng là thể hiện ra cái tâm tri ân sư trưởng. Ngài đã vất vả rồi, chúng ta cũng phải thực hành, cũng phải trao đổi để cho ngài thấy được chúng ta hiểu tới đâu. Để cho ngài thấy được vẫn còn nhiều người có thể chịu nghe, vẫn còn người có thể đang làm, đang thực hành. Ngài chắc chắn sẽ rất là vui vẻ. Chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực trao đổi, thực hành. Đến khi nào? Đến khi chúng ta nắm chắc phần bản sanh. Như vậy thì sư trưởng có thể gật đầu được rồi. Như vậy ngài mới có thể hoan hỷ được chứ. Nhưng tiếp theo là nghĩ nhớ đến ân thí chủ. Chúng ta tu học Phật Pháp, đặc biệt là người xuất gia, luôn cần sự hộ trì của thí chủ. Mọi chuyện từ ăn uống, đến nơi ở, đến giảng đường, niệm Phật đường, tất cả những thứ này hình thành đều nhờ những thí chủ phát tâm mà có. Chúng ta có thể yên ổn tu hành, chúng ta có thể hoàn truyền chánh pháp, chúng ta có thể làm lợi ích cho chúng sanh, xã hội. Đều nhờ những vị thí chủ này. Chúng ta phải nghĩ nhớ đến cái thâm ân này. nhất định phải vì thí chủ đã không quản ngày đêm lo lắng cho chúng ta. Chúng ta đem sự học tập thực hành của mình đạt được kết quả ngay trong đời này, thành tựu vãng sanh. Vậy thì không uổng cái công này của thí chủ. Chúng ta có thể thành tựu thì họ có phước báo. Chúng ta tu hành không có kết quả, đương nhiên chúng ta phải trả nợ thôi. Nhân duyên tiếp theo là ân chúng sanh. Cuộc sống của mỗi một người không thể tách lìa xã hội này được. Hết thảy mọi thứ từ ăn mặc, đi lại, cả thảy đều nương nhờ rất nhiều người. Chúng ta sinh sống, tu tập cũng đều phải nương hết thảy nhân duyên này mới có thể an ổn tiến tu được. Cho nên người chân chính học Phật nhất định phải báo đáp thâm ân này. Duyên tiếp theo là nghĩ đến sanh tử khổ đau. Con người sanh ra ai rồi cũng sẽ chết đi, nhưng trong cuộc sống chúng tôi thấy ít ai nghĩ đến khi nào mình sẽ chết. Họ luôn hy vọng sống, nhưng một thực tế xảy ra ai rồi cũng đến một lúc sẽ phải lìa khỏi đời này. Chúng ta ở trong thai mẹ, Kinh Phật gọi là thai ngục. Chín tháng 10 ngày, khi sinh ra lớn lên, thì đi học, làm ăn, lo toan đủ mọi thứ, Đến khi già rồi, thân thể này không còn đủ sức khỏe nữa, đủ thứ bệnh tật phát sinh. Cuộc sống không như ý, có thể nói là lực bất tòng tâm. Nghĩ được nhưng làm không được, cặp mắt đều có vấn đề. Tay chân cả thảy đều có vấn đề. Nội tạng cũng đều có vấn đề. Cả cơ thể này suy yếu rồi, nó không nghe theo sự điều khiển của chúng ta nữa. Rồi đến một hơi thở ra mà không hít vào trở lại được. Phần tứ đại này phân ly, thần thức rời khỏi thể xác. Nỗi đau này trong kinh Phật miêu tả giống như một con rùa sống mà bị lột mai vậy. Sự đau đớn là tột cùng như vậy. Con người đến thế gian này chẳng qua là mấy mươi năm, tranh giành hơn thua trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này. Chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, để rồi cuối cùng được mất đều ra đi tay trắng. Như vậy ở thế gian này có ý nghĩa gì chứ? Nhất là những người lớn tuổi, chúng ta có thể ngồi tư duy lại, rốt cuộc chúng ta đến thế gian này làm gì? Chúng ta đã làm được gì? Càng nghĩ càng thấy quả thật không có một chút ý nghĩa nào. Chúng ta phải thấy được nỗi khổ sanh tử, nỗi khổ của luân hồi vô lượng kiếp đến nay, phát tâm dũng mãnh vượt thoát luân hồi, cầu sanh tịnh độ. Nhân duyên tiếp theo là tôn trọng tánh linh của chính mình. Cái sanh nhân Phật tánh của mỗi chúng ta vô lượng kiếp đến nay rồi lan trong sanh tử, chúng ta không làm nó hiện ra được. Thứ hiện ra toàn là phiền não, toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta quên đi tánh linh của chính mình. Một ngộ nhận bạn ngã, ngộ nhận vọng tâm này là chính mình. Thậm chí có thể còn không tin tưởng rằng chúng ta đều có Phật tánh, không tin nổi điều này. Phật pháp đã cho chúng ta cái nhìn chúng ta cả thảy đều là có một tánh linh ẩn tàng bên trong. Đời này chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh thành Phật là tôn trọng tánh linh của chính mình. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tiếp tục học tập trong lần sau. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.